chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Ngài che tâm linh tôi tại khe đá mãi an bình, trải trên vùng khô hạn bóng thiên đình. Tình yêu thăm sâu nơi nơi che giấu tâm linh tôi, cánh tay Giê-xu che luôn không thôi, cánh tay an toàn phủ tròn đời.
Tôi xin chân thành biết ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Câu 10 cho đến câu số 13. Quý vị nhớ hôm nay là cái bài giảng thứ 3 về đề tài làm được mọi sự. Quý vị nhớ đề tài làm được mọi sự không? Chúng ta làm được mọi sự nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể hiệp một lại được. Nhờ ơn Chúa chúng ta có thể vui mừng ở trong Chúa. nhớ không? Thưa quý bạn chị em, nhờ ơn Chúa chúng ta có thể suy nghĩ điều tốt, tiếp nhận điều tốt và làm điều tốt. Và hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa, tôi làm được mọi sự. Phần thứ ba, từ câu 10 đến câu số 13. Làm được mọi sự nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể thỏa lòng ở trong Chúa được. Tôi đọc và quý vị cùng theo dõi Philip đoạn 4 câu 10 đến câu số 13. Tôi được rất vui mừng ở trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Ở trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi về vật chất. Hội thánh Philip ký một cái ước với lại sứ đồ Phaolô để giúp đỡ, hỗ trợ sứ đồ Phaolô ở trong công tác rao giảng đạo của Chúa. Và họ đã gửi tài chánh đến để giúp đỡ sứ đồ Phaolô. Và sứ đồ Phaolô nói rằng không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi về vật chất, vì sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã tập hễ gặp bất cứ cảnh ngộ nào, dầu giàu hay là nghèo, dầu dư hay là thiếu, tôi cũng thỏa lòng. Và sứ đồ Phaolô nói rằng tôi làm được nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Quý vị, một người đến hỏi một người giàu nhất ở trên thế giới, ở trong thời của ông là tỷ phú Rockefeller, bao nhiêu tiền là đủ? Bao nhiêu tiền là đủ? How much money is enough? Đây là cái người giàu nhất thế giới. Và Rockefeller trả lời: luôn luôn có thêm một chút nữa mới đủ. Always a little bit more. Bao nhiêu tiền thì mới đủ cho chúng ta, thưa quý vị? Bao nhiêu vật chất thì mới đủ cho chúng ta trong cuộc sống? Và dường như tất cả chúng ta, mỗi người đều có một cái câu trả lời rằng: nếu tôi có thêm được một chút nữa thì tôi sẽ đủ. Nếu lương của tôi 20.000 thì nếu có thêm được 25.000 sẽ đủ. Nhưng mà nếu được 25.000 thì tôi sẽ ước có được 30. Rồi 30 lên 35, 35 lên 40, 40 lên 80, 80 lên cả trăm, rồi lên cả triệu. Chúng ta không bao giờ có đủ hết, thưa quý vị. We never have enough. Chúng ta không bao giờ có đủ hết. Tôi hỏi quý vị ngồi ở đây, bao nhiêu người trong quý vị có đủ cho đời sống? Quý vị nghĩ rằng quý vị có đủ? I have enough. Chúa, cảm ơn Chúa, con có đủ cho đời sống của con. Cảm ơn Chúa, sự ban cho của Chúa đủ rồi. Người yêu đủ rồi, gia đình đủ rồi, tình cảm vợ chồng đủ rồi, vật chất đủ rồi. Bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đủ? Thưa quý vị, người da đỏ Hopi tin một điều này: nhân loại phải đi qua 4 giai đoạn, 4 stages of human or humankind, 4 giai đoạn của nhân loại. Cái giai đoạn đầu tiên mà mọi người phải đi qua là cái giai đoạn họ quên đi cái cội nguồn của mình và họ quá lo sợ cho tương lai. Cái giai đoạn đó mọi người đều phải đi qua hết. Quên đi cái nguồn cội của mình và quá lo sợ cho tương lai. Từ cái giai đoạn thứ nhất đó đi đến cái giai đoạn thứ hai, vì quá lo sợ cho tương lai mà quên đi cái nguồn cội của mình, cho nên con người bắt đầu thờ phượng vật chất. Thờ phượng vật chất. Và giai đoạn thứ hai là thờ phượng vật chất xong, đến cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn con người cảm thấy thiếu thốn, rai rứt, và sự thỏa lòng, contentment, dường như là một cái ảo ảnh như gì đó xa vời và không bao giờ có được. Càng thờ phượng vật chất, càng đeo đuổi vật chất, càng chạy theo vật chất, chúng ta càng cảm thấy trống vắng và thiếu thốn ở trong đời sống của chúng ta, phải không thưa quý vị? Và dường như chúng ta không hề có đủ. Cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn chứ sự thỏa lòng chỉ là một ảo, ảo ảnh, nó xa vời. Nhưng đến cái giai đoạn thứ tư, sau khi con người nhận thức ra sự thỏa lòng không có được, họ bắt đầu phải tranh đấu để tìm một con đường đúng ở trong đời sống, bắt đầu tranh đấu để tìm một con đường đúng, cái cách sống cho đúng. Và tôi hỏi quý vị, thưa quý vị, chúng ta có đủ chưa? Chúng ta có đủ trong vật chất của chúng ta chưa? Do you have enough? Và mọi người dường như lúc nào cũng muốn có nhiều, có thêm, có một chút nữa. Lúc nào chúng ta cũng muốn có thêm những cái mà chúng ta chưa có, hay là chúng ta không nên có. Và nhiều lúc chúng ta muốn có thêm đến độ chúng ta không còn tìm được hạnh phúc, không còn tìm được niềm vui ở trong những gì chúng ta đang có. Right? Chúng ta đeo đuổi nhiều quá, chúng ta quên mất những gì mà Chúa ban cho. Có không quý vị? Tôi nhớ câu chuyện con người nông gia. Ông ta mới đi, ông sống ở trong cái nông trại của mình, làm việc đời ông, đời cha để lại. Rồi ông làm việc trong đó mỗi năm, vuông trồng, buôn bán những cái sản phẩm của mình, và cứ ở trong cái nông trại đó hồi. Ông cảm thấy bây giờ bore, chán, năm nào cũng như năm đó. Cho nên ông mới bắt đầu quảng cáo muốn bán cái nông trại của mình, quảng cáo để bán nông trại của mình, để đi tìm một cái thế giới tốt đẹp hơn cho đời sống của ông. Và ông mới đăng báo để mà nhờ nhân viên địa ốc để mà bán dùm nông trại này. Cho nên nhân viên địa ốc mới nói với lại người nông gia đó, bây giờ ông ngồi xuống ông liệt kê dùm cho tôi tất cả những cái đặc sắc, tất cả những cái điểm tốt của cái nông trại của ông, để rồi tôi mới đi tôi bán được. Người ta muốn mua thì người ta phải thấy những cái điểm tốt, những điểm lợi trong nông trại người ta mới mua. Cho nên ông ngồi xuống ông liệt kê hết cho tôi. Người nông gia mới ngồi xuống liệt kê hết những cái điểm tốt của nông trại mình, lý do tại sao mà người ta nên mua cái nông trại này. Ông ta liệt kê xong cái nông trại xong, ông ta mới nhìn trở lại, đọc lại cái bản liệt kê của mình. Wait a minute, hồi xưa giờ mình đi tìm cái chỗ thức đẹp, cái chỗ lý tưởng như vậy, và tại sao giờ mình phải đi bán? Tại sao mình phải đi bán trong khi mình đi tìm một cái chỗ lý tưởng, và đây là cái chỗ lý tưởng mà. Quý vị, nhiều lúc quý vị không thấy, thấy không vui, không thỏa lòng ở trong cuộc sống của mình, ngồi xuống liệt kê những cái gì bây giờ mình muốn đổi không? Quý vị muốn đổi với người khác, muốn đổi thì phải có những cái điểm lợi mới đổi với người ta được. Ngồi xuống liệt kê ra những cái điểm tốt của gia đình mình, của chồng mình, của vợ mình, của con mình, của người yêu mình, liệt kê ra. Rồi coi thử muốn đổi không? Oh yes, sau khi liệt kê xong có chuyện gì xảy ra? Cảm ơn Chúa, biết đâu đổi nó còn khổ hơn nữa phải không? Biết đâu đổi còn khổ hơn nữa. Cho nên mang cái gánh của mình mà Chúa đang ban cho hạnh phúc hơn nhiều phải không thưa quý vị? Quý vị nhớ điều răn thứ 10 Chúa nói gì? Điều răn thứ 10 Chúa nói gì? Người chớ tham nhà kẻ lân cận người, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái bò lừa, hay bất cứ vật gì thuộc về kẻ lân cận người. Nhưng quý vị biết không, không có sự thỏa lòng là chúng ta phạm điều răn thứ mấy? Thứ 10. Không có sự thỏa lòng chúng ta sẽ phạm điều răn thứ 10. Không có sự thỏa lòng chúng ta sẽ phạm điều răn thứ 10. Và quý vị biết rằng không có sự thỏa lòng, không phải chúng ta chỉ phạm điều răn thứ 10 không, mà chúng ta còn phạm tất cả 9 điều răn kia nữa. Không thỏa lòng chúng ta sẽ bắt đầu gian dối để có cho được. Không thỏa lòng chúng ta sẽ cướp của người ta. Không thỏa lòng chúng ta sẽ nói dối về con người. Không thỏa lòng chúng ta sẽ giết người để mà đạt cho được điều người ta có. Không thỏa lòng quý vị, tôi không thỏa lòng tôi sẽ lo đi làm để mà có tiền cho nhiều, làm sao tôi có thể giữ ngày thứ bảy được, phải không? Không thỏa lòng tôi sẽ làm những điều mà tôi sẽ phạm thượng đến danh Chúa. Không thỏa lòng tôi sẽ đeo đuổi cái điều mà tôi ham muốn, và tôi sẽ trở thành thờ hình tượng. Và nếu tôi thờ hình tượng rồi, Chúa đâu còn là số một trong đời sống của tôi nữa. Cho nên thưa quý bạn chị em, sự thỏa lòng rất là quan trọng. Bởi vậy sứ đồ Phaolô mới nói rằng, không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, dù giàu hay nghèo, dù dư hay thiếu, tôi đều tập được cả, và tôi chấp nhận được cả. Tôi học để mà thỏa lòng. Thưa quý vị, rất quan trọng. thỏa lòng. Đọc lại với tôi câu số 11, câu số 12 ở trong sách Philip, thưa quý bạn chị em. Đoạn 4 câu 11 đến câu số 12. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi, cái chữ kế tiếp là gì? Tôi làm gì thưa quý vị? Biết, tôi biết chịu nghèo hèn và cũng biết được dư dật ở trong mọi sự và mọi nơi. Tôi tập cả. Tôi biết chịu nghèo hèn và cũng biết được dư dật. Muốn có sự thỏa lòng, điểm đầu tiên. Và sứ đồ Phaolô nói đây, tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật, tức là chúng ta phải trải qua những thăng trầm của đời sống, lúc lên voi, lúc xuống chó, lúc người ta khen và lúc người ta sẽ chê, lúc người ta yêu và lúc người ta sẽ ghét, lúc chúng ta cười và lúc chúng ta sẽ khóc. Chúng ta phải trải qua những hoàn cảnh đó. Tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật. Chúng ta phải trải qua những thăng trầm ở trong đời sống, và chúng ta phải ý thức rằng đời không có gì là trọn vẹn hết. Quý vị không? Có nghĩ đời, mọi đời sẽ trọn vẹn theo ý của mình không? Có ai ngồi đây là đời luôn luôn xảy ra theo ý của mình không? Thưa quý bạn chị em, có ai không? Tôi không nghĩ ai ngồi đây, có ai ngồi đây sẽ nói rằng mọi sự đều xảy ra theo ý của tôi hết. Quý vị biết không? Tôi học vì Chúa trong hội thánh này với Loma Linda, có bao nhiêu cái chương trình Giáng sinh, bao nhiêu cái chương trình mà chúng ta tổ chức. Và mỗi chương trình như vậy, khi tôi tổ chức là tôi nhắm cho kỹ, tôi suy nghĩ cho kỹ từng chi tiết, và tôi mong ước rằng cái chương trình đó nó phải xảy ra theo đúng như là ý của mình. Mọi sự xảy ra ngăn nắp thứ tự. Nhưng mà thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, chưa có một cái chương trình nào xảy ra theo ý của tôi hoàn toàn hết. Không có cái rắc rối này cũng sẽ có một cái rắc rối khác. Không ít thì nhiều sẽ có những rắc rối. Và đời là vậy quý ông bà chị em. Đời chúng ta phải trải qua những thăng trầm, lúc vui, lúc khổ, lúc buồn, lúc sướng, sung sướng. Chúng ta phải ý thức rằng đời là như vậy thì chúng ta mới đi đến chỗ thỏa lòng được. Còn nếu chúng ta cứ khư khư và nói rằng đời phải trọn vẹn, đời phải theo ý của tôi, mọi sự tôi sắp đặt phải theo đúng như vậy. Năm nào ra trường trung học, tôi năm nào ra trường đại học, tôi năm nào ra trường chuyên môn, rồi sẽ đi làm bao lâu đó, rồi sẽ có vợ, có chồng, lập gia đình, rồi sẽ mua nhà cửa, tài sản, rồi sẽ có con cái, rồi sẽ làm việc bao lâu đó, rồi trả hết nợ, rồi sẽ... Đời là vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật. Tôi có một lần lên nói chuyện với lại ông tổng thủ quỹ của giáo hạt của mình ở đây. Ông nói với tôi rằng ông có hai người con. Và sống ở trại cái xứ này sung sướng đầy đủ quá. Cho nên mỗi năm như vậy tới mùa hè là ông bác hai đứa con đi qua bên Africa làm giáo sĩ, làm việc bên đó, ra tình nguyện làm việc bên đó 2 tháng. Cứ mỗi năm như vậy qua Africa làm việc ở cái xứ nghèo, ở trong những cái chòi bằng tranh, không có điện, không có nước, nghĩa là không có tiện nghi trong đời sống, và tới đó làm việc giúp đỡ người ta mỗi năm như vậy, 1 tháng đến 2 tháng vào mùa hè. Và ông thủ quỹ ông nói với tôi, biết không, khi tôi cho con tôi đi vậy, nó về bên này, nó sung sướng, mở cái tủ lạnh ra uống một ly nước, cái đó cũng là hạnh phúc nữa. Còn nó cứ ở đây biết uống một ly nước lạnh cũng chê ổng, chê ẹo. Phải có gì, phải có 7-Up, rồi có Pepsi. Pepsi không được vì Pepsi gì nữa tôi không biết nữa. Càng ngày còn phải ra nhiều cái loại nước để mà thỏa mãn cái khẩu vị người ta, và người ta không bao giờ có đủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi qua ở xứ nghèo một lần, chúng ta trở về, chúng ta sẽ tạ ơn Chúa chúng ta ở tại đây. Và con cái Chúa phải đi cắm trại, ra ngồi trại ở, nằm ở dưới đất, đau lưng, về nhà mới appreciate cái giường của mình, cái nệm của mình. Phải không thưa quý vị? Chúng ta phải biết, phải trải qua, biết chịu nghèo hàng cũng biết được dư dật. Có trải qua chúng ta mới hiểu được đời sống, chúng ta mới trưởng thành được thưa quý vị. Và chúng ta ý thức rằng đời không có gì là trọn vẹn hết. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 7 câu số 14, đoạn 7 câu thứ 14 của sách Truyền Đạo: ở trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, ở trong ngày tai nạn hãy coi chừng, vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình. Chúa đặt trước ở trong đời sống của chúng ta, có lúc này có lúc khác, có lúc lên có lúc xuống, có lúc đi theo ý chúng ta, có lúc không đi theo ý chúng ta. Nhưng mà Chúa làm như vậy để chúng ta làm gì? Đừng nghĩ rằng mà đây là thế giới, đây là thiên đàng. Thưa quý bà chị, và chúng ta ý thức rằng không phải tiền là tất cả, tiền bạc vật chất không phải là tất cả trong cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm qua trong khi tôi đang ngồi làm việc, tôi nhận được điện thoại có người bạn. Ông bạn này làm việc ở dưới Hollywood, có một cái công ty để mà chế những cái software vừa làm audio video cho các hãng công ty Warner, rất là khá giả. Làm công việc nghĩa là rất là thuận lợi, công ty làm ăn rất là lớn. Đùng một cái người bạn ông gọi điện thoại cho tôi nói chuyện. Ông nói vợ tôi đã bỏ tôi rồi. Chúng tôi không ra tòa. Vợ tôi muốn lấy gì tôi cho đem đi. Rồi ông nói tiếp, công ty tôi dẹp rồi, tuần này tôi mất việc làm. Tôi nghe xong hỏi, tôi tưởng rằng anh rất là vững chắc chứ. Không có một cái gì vững chắc ở trong cuộc sống của chúng ta hết, thưa quý vị. Ngó đây như vậy chẳng có gì hết. Và nói tiếp với tôi như thế này: có hãng Warner Movie đó, quý vị biết hãng Warner thường lợi tức một năm là 250 tỷ đô la. Nhưng mà càng ngày ở trong thời gian vừa qua đi xuống biết, cho đến cái năm này còn lại có 53 tỷ đô la lợi tức. Cho nên bây giờ cái hãng Warner phải bán, và những công ty khác rất là nhiều, ông kể cho tôi biết những công ty lần lượt đang bị mắc nợ, thất bại. Đời chẳng có cái gì là vững chắc hết. Nhưng mà chúng ta cần phải học để biết rằng phải chấp nhận hoàn cảnh. Hoàn cảnh như vậy, thưa quý vị, đời không có gì là theo ý của chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta phải học để thỏa lòng. Học để thỏa lòng. Sứ đồ Phao-lô đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm ở trong đời sống. Và sứ đồ Phao-lô khám phá ra được một sự thật như thế này, quý vị: vật chất chỉ là tạm bợ. Vật chất chỉ là tạm bợ, hạnh phúc không tùy thuộc vào vật chất, và thỏa lòng mới là cái chìa khóa để đi tìm hạnh phúc. Tôi lặp lại, sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi tìm được, ở trong tiếng Anh nói rằng I have found a secret of happiness, of contentment. Sau khi trải qua những lúc lên lúc xuống, lúc dư lúc thiếu, trải qua những cái hoạn nạn của đời sống, sứ đồ Phao-lô nói rằng vật chất thay đổi lúc này lúc khác, đời sống không theo ý của chúng ta, nhưng mà hạnh phúc không tùy thuộc vào ở trong vật chất. Hạnh phúc ở trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta tìm được sự thỏa lòng, chúng ta sẽ có được sự hạnh phúc, có được sự bình an. Nếu không thỏa lòng, quý vị, không có được bình an, không có được niềm vui, không có được hạnh phúc ở trong đời sống. Thưa quý vị, ở trong sách Timôthê thứ nhất, quý vị lật ngược lại trong Tân Ước với tôi, Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu số 6 cho đến câu số 10. Đoạn 6 câu 6 đến câu số 10 của sách Timôthê thứ nhất: vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một điều gì, thưa quý vị? Lợi lớn. Quý ông bà chị em, sứ đồ Phao-lô trải qua tất cả mọi hoàn cảnh thăng trầm ở trong đời sống, bị bắt bớ, bị bỏ vào tù, bị đánh đập, bị chìm tàu ở trong biển, bị người ta đeo đuổi, người ta phá rối, bị đủ điều hết, lúc dư lúc thiếu, lúc no lúc đói, có đủ hết. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi tìm được một điều bí mật, là sự thỏa lòng và sự tin kính là một lợi lớn. Một người mà trải qua tất cả mọi hoàn cảnh trong đời sống và nói với chúng ta rằng thỏa lòng với lại tin kính là lợi lớn, chúng ta phải tin điều này, phải không quý vị? Chúng ta phải tin điều này. Một người đã từng nắm ở trong cái địa vị cao sang ở trong quốc gia Do Thái, nắm uy quyền ở trong tay, muốn bắt ai là bắt, muốn giết ai là giết, rồi chính người đó bị người ta tìm để mà giết, trải qua đủ mọi hoạn nạn, và người đó nói rằng sự thỏa lòng và sự tin kính là một lợi lớn. bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống chúng ta, chúng ta phải học để mà thỏa lòng. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Thế mà sống cứ việc chắc và cứ việc chứa, cứ việc giữ, phải không? Biết thì biết, nhưng mà nếu giữ bám víu vào thì vẫn bám víu, phải không thưa quý vị? Có ai mà đụng tới một cái là có chuyện gì xảy ra, đụng tới những gì của mình là có chuyện gì xảy ra, mà sợ mình đi lấy của người ta nữa chứ đâu phải người ta đụng tới của mình không? Biết là biết, thỏa lòng và tin kính là một lời lớn. Vì chúng ta qua ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì theo được, nhưng mà vẫn cứ giữ, cứ chắc, cứ chứa vào, rồi chuyện gì xảy ra? Quý vị biết mà mình cứ thở vô mà mình không hít vô mà không thở ra, chuyện gì xảy ra? Cái bong bóng mà cứ bỏ hơi vào biết có chuyện gì xảy ra? Quý vị biết tại sao biển mặn người ta gọi là biển chết không? Tại sao người ta biển chết, ở đó không có cái gì sống được hết? Biển chết không có cái gì sống được trong biển chết hết. Lý do tại sao? Tại vì chỗ đó là chỗ thấp nhất mà bao nhiêu nước nó cứ chỉ chạy vô mà nó không chịu đem đi đâu hết. Nó chỉ chứa vào nước, chỉ chạy xuống và nó chứa lại trong biển chết, biển mặn. Cho nên chứa miết tới ngày nó mặn và nó trở thành chết luôn. Nó giết tất cả mọi sự trong đó. Chúng ta cũng vậy, càng chắc càng chứa vào, càng tìm vào càng nhiều thì sẽ càng có một ngày trở thành biển mặn, không ai sống được trong đó hết. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, còn như kẻ làm gì? Muốn nên giàu có, muốn, ham muốn. Love, ở đây nói love. Quý vị đi làm để có tiền, đồng ý, không sao hết. Nhưng mà quý vị love to make money, you be careful. Kẻ muốn nên giàu có, ác sẽ sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà làm gì? Bội đạo. Tức là sao quý vị? Bỏ đạo. Có nhiều người tham vật chất rồi sẽ bỏ đạo. Tham vật chất là cội rễ của điều ác, rồi sẽ bội đạo và sẽ chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Quý vị, chúng ta phải cầu nguyện Chúa để xin Chúa được sự thỏa lòng ở trong đời sống. Học để thỏa lòng, càng trải qua rồi chúng ta mới học để thỏa lòng. Thỏa lòng không phải là biếng nhác, thụ động, chán nản, phó mặc cho số mệnh. Thỏa lòng có nghĩa là chúng ta đã cố gắng hết sức mình và chúng ta vui mừng với những gì Chúa ban cho chúng ta, chừng đó thôi. Chúng ta làm hết sức và vui mừng với cái kết quả mà Chúa ban cho và hưởng cái kết quả đó. Ở trong cuộc đời có những người không đạt được cái điều mình mong ước, đó là một cái khổ, phải không? Đó là một cái thảm kịch. Không đạt được cái điều mình mong ước là một cái thảm kịch. Mình thương cái cô đó quá mà không lấy cô đó làm vợ được, đó là một cái đau khổ. Nhưng mà chưa biết lấy cổ về còn khổ hơn nữa. Một cái khổ trước, cái thảm kịch trước là mình thích cái điều đó quá mà mình không đạt được là một cái khổ, một cái thảm kịch. Nhưng mà cái thảm kịch thứ hai, quý vị biết không, đa số chúng ta đều mắc hết, là cái mà chúng ta có được rồi chúng ta không chịu hưởng. Có thỏa lòng mới hưởng, không thỏa lòng đâu có hưởng được. Không có thì ao ước để cho có, mà có rồi thì không có hưởng. Cả hai cái đều khổ hết thưa quý vị. Cả hai cái đều khổ hết. Thỏa lòng có nghĩa là bạn đã cố gắng hết sức mình và bạn vui mừng với những gì Chúa ban cho và bạn hưởng cái điều đó. Có một cái đồng hồ Swiss Thụy Sĩ nhỏ đeo tay, nó được chế tạo bởi những cái bộ phận rất là tinh vi, rất là đẹp, rất là đẹp. Cái đồng hồ đó được nằm ở trong tay của một người, một cô gái, một người phụ nữ. Cái đồng hồ được đeo lên tay, lâu lâu bà chủ mở ra nhìn. Đồng hồ đó là vật trang sức của bà chủ luôn. Nhưng mà có một điều á, cái đồng hồ đó mỗi lần bà chủ cứ đi ngang qua cái tòa thị sảnh của cái thị xã đó, tức là cái city hall đó, tòa thị sảnh của thị xã đó, thì mỗi lần cái đồng hồ trong tay bà chủ, nó thấy ở trên cái tòa thị sảnh, cái tòa nhà cao lớn như vậy, có một cái đồng hồ treo tường thật lớn ở bên trên, treo ở trên tường, trên cao. Và ở dưới này, ngày nào nó cũng thấy, mỗi lần nó đi tới, nó thấy hàng, mỗi ngày như vậy, cả hàng ngàn người đi qua, đi lại, và nhìn cái đồng hồ, và đồng hồ đánh, một tư giờ là đánh giờ để báo cho biết bao nhiêu người nghe được. Ngày kia bà chủ đi ngang qua cái tòa thị sảnh, đồng hồ mới nói: bà chủ ơi, con thích được lên cái vị trí của cái đồng hồ lớn đó để con có thể phục vụ cả hàng ngàn người, chứ còn bây giờ con nằm trong tay bà chủ, lâu lâu bà chủ mới mở ra nhìn, còn lúc nào cái áo cũng che lại mắt. Bà chủ cho con được như vậy, cũng may là bà chủ đó có quen biết với lại tòa thị sảnh, với lại thị trưởng, cho nên bà chủ nói được, bà chủ sẽ cho con lên trên đó. Thế là ngày hôm sau, có một cái dây bắt từ bên trên thả xuống, cột cái đồng hồ nhỏ lại, treo tay, bắt đầu kéo lên. Cái dây kéo, kéo càng ngày càng kéo cái đồng hồ càng lên trên cao, cho đến khi nó lên trên cái nóc của cái tòa thị sảnh, giờ cái đồng hồ nó đứng ngang hàng, ngang bằng với lại cái đồng hồ treo tường thiệt lớn đó. Nhưng mà đồng hồ nhỏ bây giờ nó khám phá ra một điều gì, quý vị biết không? Kéo lên tới trên địa vị cao đó, chuyện gì xảy ra? Có ai thấy gì đâu, có ai biết đâu. Tại vì nó nhỏ quá, đâu có ai thấy, ai biết gì đâu. Cái đồng hồ bây giờ nó mới khám phá ra một điều, càng lên cao là tự hủy diệt lấy nó, khi mà nó không được trang bị để ở trong cái vị trí ở trên cao. Có nhiều lúc ở trong đời sống của chúng ta, cái mà Chúa trang bị cho chúng ta không thỏa lòng, mà chúng ta chạy đi tìm một cái mà Chúa không trang bị, rồi chúng ta đi đến tự cái chỗ chuyện gì, tự mình hủy diệt lấy mình. Bởi vậy cho nên càng trèo cao thì càng té đau, càng trèo cao thì tối ngủ càng lo lắng nhiều. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, học sự thỏa lòng. Tôi không nói là không cầu tiến, tôi không nói là không cầu tiến. Nếu cái đồng hồ nhỏ đó nó cứ tiếp tục sống ở trong cái vị trí của nó, và nó phát triển những gì nó đang có, nó phục vụ bà chủ một cách trung tiến, có chuyện gì xảy ra? Bằng tốt như thường. Nhưng mà nó chỉ là một cái đồng hồ nhỏ, mà nó muốn lên ở trên cái bức tường cao như một đồng hồ lớn, cho nên đó là cái thất bại của nó. Ông William Randolph Hearst là một nhà tư bản về ngành ấn loáng, và ông cũng là một cái nhà sưu tầm về những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng ở trên thế giới. Ông dành rất là nhiều thời giờ, tiền bạc. Ông là một nhà tư bản giàu có, William Randolph Hearst, rất là giàu có. Ông dùng tiền bạc và thời giờ của mình để sưu tầm những bức họa nổi tiếng trên thế giới, đem về ở trong kho tàng của mình. Một ngày kia ông đọc báo, ông nghiên cứu, đọc một tài liệu tả về một cái bức hình nổi tiếng. Ông nghiên cứu xong, ông mới thuê một nhà thám tử phải điều tra cho ra cái tung tích của bức tranh nổi tiếng đó ở trên thế giới. Thám tử này đi khắp nơi ở trên thế giới để điều tra ra cái bức tranh đó, truy tùng cái tung tích của bức tranh đó. Ông truy tùng miết, sưu tầm miết, cho đến một ngày ông trở về ngay tại nhà của ông William Hearst và nói rằng cái bức tranh đó nằm ngay ở trong kho tàng của ông, nằm trong, ông đã mua rồi, ông cất trong kho tàng mà ông không biết. Sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, thưa quý bạn chị em. Đời không trọn vẹn, học để thỏa lòng. Đời không trọn vẹn theo ý của mình, nhưng học để thỏa lòng. Quý vị làm được không? Thưa quý vị, nói thì dễ nhưng mà làm thì sao? Khó lắm. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói tiếp, đọc lại đoạn 4 câu thứ 13 của sách Philip, sứ đồ Phaolô nói tiếp, chúng ta quen cái câu này rồi: tôi làm được nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhờ Đấng ban thêm sức, nhờ Chúa, qua Chúa, nhờ sức của Chúa mà chúng ta có thể thỏa lòng được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên quý vị có sợ nữa không? tôi nhờ làm được, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, thì chúng ta sẽ thỏa lòng được. Thưa quý vị, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Điều quan trọng không phải là chúng ta có tiền nhiều hay là ít. Điều quan trọng là chúng ta hưởng được những gì chúng ta đang có và thỏa lòng. Chúng ta mới hưởng được và thỏa lòng đi chung với bình an, vui mừng và biết ơn. Và thưa quý vị, sứ đồ Phaolô tìm được bí mật của sự thỏa lòng là Đức Chúa Giêsu là trung tâm điểm. Tôi lặp lại thưa quý bạn chị em, thỏa lòng thật sự chỉ đến khi chúng ta không chứa của cải dưới đất mà chúng ta chứa ở trên trời. Thỏa lòng thật sự chỉ đến khi chúng ta không chạy theo vật chất mà chúng ta đeo đuổi tâm linh. Khi chúng ta không ham thích những gì thuộc về cuộc đời này mà ham thích về thiên đàng. Thỏa lòng thật sự chỉ đến khi nào chúng ta đặt Chúa là trung tâm điểm, đặt Chúa ở địa vị cao nhất. Còn nếu vật chất ở địa vị cao nhất, tôi thưa với quý vị, không bao giờ chúng ta thỏa lòng được. Cho nên những người giàu không bao giờ thỏa lòng được. Dù cho họ có bao nhiêu đi nữa, họ không thỏa lòng được. Tại vì tiền là số 1, tiền là Chúa của họ. Trừ phi Chúa phải là số 1, chúng ta mới thật sự có sự thỏa lòng. Ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 14, quý vị làm với tôi vài câu kinh thánh. Giăng đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 14: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước ở trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Quý vị thấy rõ ràng không? Chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới có được sự thỏa lòng đầy đủ. Còn uống nước vật chất thế gian này chúng ta sẽ tiếp tục thiếu. Và ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu thứ 17, trở lại với tôi sách Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu thứ 17, Kinh Thánh nói sao thưa quý vị? Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy ở đâu? Nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi sự dư dật cho chúng ta làm gì? Được hưởng. Quý vị thấy rõ ràng, trông cậy nơi Chúa thì chúng ta mới hưởng được. Còn không đặt Chúa lên trên, chúng ta không hưởng được. Những người mà thỏa lòng đó là những người đặt Chúa làm số 1 ở trong đời sống. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài làm gì? Ban thêm cho các người những điều ấy nữa. Mọi cái nhu cầu trong đời sống Chúa sẽ ban cho khi chúng ta đặt Chúa làm số 1. Chúng ta biết thỏa lòng là lợi lớn, chúng ta biết thỏa lòng là điều mà Chúa dạy chúng ta phải làm. Thế tại sao chúng ta không thỏa lòng được? Quý vị, người ta nói như thế này: chiên, chúng ta là chiên. Chiên khó để mà chiên nó nằm xuống nó vui mừng, khó để mà nó nằm xuống để nó hưởng đồng cỏ xanh tươi, mấy nước bình tĩnh. Chiên khó để ở trong cái tình trạng nó bình an ở trong tâm hồn. Chiên lúc nào nó cũng chạy lung tung, chạy lung tung, lúc nào nó cũng khó chịu ở trong người. Trừ phi phải có bốn điều kiện sau đây. Bốn điều kiện sau đây chiên nó mới có sự bình an, thỏa lòng được. Thứ nhất là không còn có gì làm cho nó sợ hãi nữa. Nó không còn sợ hãi bị kẻ thù tấn công, bị thú dữ tấn công nữa. Nó không có thấy những cái dấu hiệu của sự nguy hiểm. No more fear. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhì cho chiên có thể được thỏa lòng bình an được đó là chiên nó, con này với con khác nó không có đụng với nhau, nó không có thúc qua thúc lại, nó không có va chạm với nhau. Có thể trong hội thánh quý vị không có thỏa lòng, có phải vậy không? Thúc qua thúc lại hơi nhiều không? Điều thứ hai là nó không được va chạm với những con chiên chung quanh. Và cái điều thứ ba đó, chiên muốn cho nó được thỏa lòng, nó bình an, nó bình tĩnh, nó calm down đó, là chiên phải làm sao cái chỗ ở của nó phải cho sạch, không có được ký sinh parasite, không có ruồi muỗi flies, tức là không có tội lỗi trong hội thánh. Thì chiên nó mới bình yên được. Và cái điều kiện thứ tư, chỉ khi nào chiên bụng nó no thì nó mới nó mới nằm im, nó mới thỏa lòng. Bụng no, bốn điều kiện rõ ràng, không sợ hãi, không có sự va chạm với những con chiên chung quanh đụng qua đụng lại, không có ký sinh, không có ruồi muỗi bay chung quanh dơ, và bụng nó phải no. Và người ta nói rằng bốn cái điều kiện đó không có ai có thể cung cấp cho chiên được hết, ngoại trừ người chăn chiên. Ngoại trừ người chăn chiên, chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Trừ phi quý vị là chiên của Chúa, quý vị nghe được tiếng Chúa, quý vị quen được tiếng Chúa, quý vị mới thật sự có sự thỏa lòng. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. I don't want anymore. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn con đến mấy nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn con, dẫn con vào các lối công bình vì cớ danh của Ngài. Dẫu khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Chúa sức dầu cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con. Chén con bây giờ mới đầy tràn. Quả thật trọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con, và con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Quý vị tìm được điều đó chưa? Thật sự Chúa là đấng chăn giữ cuộc đời của quý vị chưa? Trừ phi Chúa là đấng chăn giữ mọi sự, và quý vị đặt Chúa là đấng chăn giữ, Chúa là trên hết, quý vị mới tìm được sự thỏa lòng đó. Ông Thomas Monaghan là founder của, là chủ của cái hãng, người lập sáng lập và là chủ của cái hãng Domino's Pizza. Quý vị biết hãng Domino's Pizza. Ông đã thật sự trải qua một cái biến cố mở rộng tâm linh của ông, khai sáng tâm linh của ông, và ông nhận thức ra một điều là tiền bạc vật chất mà ông tạo ra không đem lại cho ông hạnh phúc, mà chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới đem lại cho ông hạnh phúc và sự thỏa lòng được. Và khi ông nhận thức ra được điều đó, quý vị biết ông làm gì không? Ông đã bắt đầu bán gia tài của mình đi. Ba ngôi biệt thự được xây cất bởi kiến trúc sư nổi tiếng là Frank Lloyd Wright, xây cất ba ngôi biệt thự đặc biệt cho ông. Ông bán đi hết ba ngôi biệt thự này. Ông bán đi cái đội banh Detroit Tigers Baseball, bán đi luôn. Sau khi ông biết rằng chỉ có Chúa mới cho ông sự thỏa lòng được, ông bán đi. Và ông bán đi 30 chiếc xe cổ điển, vintage cars, mà ở trong đó có một chiếc như là chiếc Bugatti đáng giá 13 triệu đô la. Và ông bán đi tất cả tài sản này, ông nói như thế này: không một vật nào mà tôi đã mua, tôi nói rõ, tôi lặp lại. Ông nói, tôi lặp lại, không một vật nào mà tôi đã mua, không một vật nào đem lại hạnh phúc cho tôi được. Ông đã tìm được một điều bí mật là không đặt lòng tin cậy vào trong tiền bạc vật chất, là những điều không chắc chắn. Và ông đặt lòng tin cậy vào trong Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng ban cho mọi sự để mà ông hưởng. Và chúng ta cũng vậy thưa quý vị, trừ phi chúng ta đặt lòng tin tưởng hoàn toàn trong Chúa, đấng ban mọi sự cho chúng ta, còn không chúng ta sẽ không bao giờ thỏa lòng. Không bao giờ thỏa lòng được, trừ phi Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ cuộc đời của tôi. Đời không trọn vẹn tập để thỏa lòng, và bí mật là Chúa. Bí mật là Chúa. Có một người thợ đẽo đá, mỗi ngày ông ta đẽo đá hoài, mệt mỏi, cực nhọc. Ông ước mơ có được một cái công việc khác tốt đẹp hơn, uy quyền hơn, vật chất nhiều hơn. Một ngày kia, trong khi đang đẽo đá như vậy, ông thấy có một vị vua đi ngang qua, vị vua cưỡi ngựa, quân lính đi trước đi sau hô lên, dân chúng đứng hai bên để hoan hô chào đón vị vua. người thợ đẽo đá thì stone cutter đó, thấy như vậy mới nghĩ ra ông vua là người phải sướng nhất. Có tiền hô hậu ủng, người trước người sau, dân chúng tung hô ông vua muốn gì được đó. Cho nên ông người thợ cắt đá mới nói rằng: lại Chúa cho con được trở thành một vị vua. Tức khắc Đức Chúa Trời toàn năng cho người thợ cắt đá trở thành một vị vua. Người thợ cắt đá ở trong cái dạng của một vị vua, ông được có mọi sự ông muốn, có y quyền ở trong tay, có người hầu hạ trong tay, có đủ thứ trong tay. Nhưng mà cứ mỗi lần mùa hè trở về, ông ở trong hoàng cung, ông đi đâu là cả một cái sự cực khổ, vì mặt trời chiếu xuống nắng gắt, nóng bức chịu không được. Đi tới đâu ông chịu không nổi, ở trong hoàng cung ông chịu không được. Và người thợ cắt đá bây giờ trong cái dạng của vị vua mới nhìn mặt trời, mới nói rằng mặt trời phải là ở cái vị trí uy quyền nhất, vì tới vua mà cũng chịu không nổi cái sức nóng của mặt trời. Cho nên người thợ cắt đá ở trong cái dạng của vị vua mới ước lên với Đức Chúa Trời: cho con được trở thành mặt trời. Lập tức Chúa cho cái ước mơ của ông được trở thành mặt trời. Và trong cái dạng mặt trời, ông bắt đầu chiếu ánh sáng xuống dưới đất. Ông tha hồ chiếu, chiếu nóng của người, chiếu khô khan đất đai. Tại vì ông được ở trong cái dạng mặt trời, không có cái gì có thể ngăn chặn được ông được hết. Nhưng rồi ông mới nhận ra một điều: ông chiếu mấy chiếu, chỉ có một cái đám mây càng ngày nó càng lớn, nó che cái ánh sáng của ông lại. Ông cũng chẳng làm gì được ở phía bên dưới hết. Ông nói bây giờ đám mây nó còn mạnh hơn là mặt trời, vì nó che được mặt trời. Cho nên ông ước Chúa ơi, cho con trở thành đám mây. Từ thợ cắt đá trở thành vua, trở thành mặt trời, trở thành đám mây. Trở thành đám mây, bây giờ ông hết sức của mình gom hơi nước lại. Đám mây càng ngày càng nở, càng lớn ra, che khắp mọi nơi. Đám mây bây giờ bắt đầu che nó nặng lên, và đám mây đó bắt đầu tuôn nước xuống, và nước đổ xối xả ở dưới trần gian, cuốn trôi hết tất cả những gì ở trên đường nó đi. Nước đổ xuống, ông vui mừng. Ồ, bây giờ mình là cái quyền lực mạnh nhất, kéo tất cả mọi sự ở dưới trần gian này. Nhưng mà ông nhìn lại, ô kìa, có một cái tảng đá khổng lồ, nước chảy bao nhiêu cứ chảy, mà cái tảng đá thì cứ đứng trơ trơ ra như vậy. Ông mới nói tảng đá còn mạnh hơn là đám mây. Chúa ơi, cho con trở thành tảng đá. Tảng đá khổng lồ. Ông nghĩ đó là tảng đá là mạnh nhất. Ông hãnh diện trong cái dạng của tảng đá. Cho đến một ngày, có một người với cái đục lại cái búa leo lên tảng đá, bắt đầu đục những nhát búa, đóng xuống, rồi từ từ cái tảng đá nó vỡ ra, những cái mảnh nhỏ bị tách ra. Người thợ cắt đá bây giờ trong cái dạng tảng đá, tôi nói Chúa ơi, cái ông thợ cắt đá còn mạnh hơn là tảng đá nữa. Chúa cho con trở thành ông thợ cắt đá. Quý vị, chạy đâu chạy, muốn làm gì làm. Cuối cùng chúng ta khám phá ra một điều: làm chiên của Chúa, làm con của Chúa là hạnh phúc nhất, thỏa lòng nhất. Chúng ta ao ước muốn chạy đầu này chạy đầu kia, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng chúng ta khám phá ra được một điều: làm con của Chúa là hạnh phúc nhất. Quý vị nghe tiếng về không? Thưa quý vị, chị em,
chân thập tự giá Giê-xu lòng tôi quyết đứng vững an. Vầng đá vững chắc đã che phủ tôi khi hồn gặp cơn gian nan. Thấy bóng an bình giấu trong hoang vu nơi nghĩ của bước đường xa. Dầu phải phong ba không hề sờn náo đến nơi mày quyết tràn hòa. Tôi đang mơ màng thấy Giê-xu bị treo trên thánh giá xưa, dòng huyết phát suốt nơi say xưa. Bỗng thấy đau lòng giọt lệ tuôn rơi, ôi Chúa đã chết vì ai? Vì lỗi của tôi nên Ngài bị treo để tôi được sống bên
chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Nơi chân thập tự giá Giê-xu lòng quyết đứng vững an. Vầng đá vững chắc đã che phủ tôi khi hồn gặp cơn gian nan. Thấy bóng an bình giấu trong hoang vu nơi nghĩ của bước đường xa. Dầu phải phong ba không hề sờn náo đến nơi mày quyết tràn trên thánh giá xưa, dòng huyết phát suốt nơi hông Giê-xu rửa sạch mọi cơn say xưa. Bỗng thấy đau lòng giọt lệ tuôn rơi, ôi Chúa đã chết vì ai? Vì lỗi của tôi nên Ngài bị treo để tôi được sống bên Ngài. Vì lỗi của tôi nên treo để tôi được sống bên Ngài. Vì lỗi của tôi nên Ngài bị treo để tôi được sống bên.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chúa ơi, không có nơi nào bằng ngồi ở dưới bề chân của Chúa và trong đời sống của chúng con. Chỉ có nơi đó chúng con mới tìm được sự bình an, tìm được sự vui thỏa cho tâm hồn của chúng con.
dưới chân của Đức Chúa Giêsu, lạy Chúa, chúng con đến ở trước mặt Ngài. Chúng con xin trao hết cho Chúa tất cả mọi gánh chịu nặng ở trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin đưa tay của Ngài cắt những gánh nặng này đi cho dân sự của Chúa. Chúa ơi, xin đưa bàn tay quyền năng của Chúa để xoa dịu đi tất cả những chịu nặng, những âu lo, những bối rối ở trong tâm hồn của chúng con. Chúa ơi, xin đưa tay của Ngài ban quyền năng của Chúa xuống trên chúng con để chúng con chiến thắng được những trở ngại trong đời sống, chiến thắng được những sự ham muốn về cuộc đời này, chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được bất cứ điều gì làm cho chúng con trở thành nô lệ. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài khẩn cầu Chúa làm điều này cho dân sự của Chúa. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa ở trong sự bất lực, ở trong sự yếu đuối của chúng con. Chúng con đến với Chúa ở trong sự bợ nhơ của chúng con, kêu cầu Ngài. Xin Chúa hãy hành động trong đời sống của mỗi người đang đứng ở trước mặt Chúa. Lạy Chúa, nắm tay chúng con, kéo chúng con, cho chúng con được đến gần với Chúa. Xin tôn tràn quyền năng của Ngài trên chúng con để chúng con chiến thắng được quyền lực của sự tối tăm, chiến thắng được cám dỗ của vật chất, của tội lỗi, của cuộc đời này, và cho chúng con đến gần với Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ở cùng mọi người trong giây phút này. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.